Kính thưa Thầy, nhân dịp Thầy Khoa Úc Châu Hoàng Pháp, vợ chồng chúng con trong gia đình Phật tử Đại Bi Quang Âm Melbourne có sáng tác một nhạc phẩm để đón mừng Thầy. Mong Thầy hoan hỷ đón nhận. Nam Mô A Di Đà Phật. Bài hát mang tên Nối Vòng Phật Pháp. Hòa mình hội nhập Phật Pháp nhân duyên, dù mãi xa xôi, lòng tin vẫn ở bên mình. Mừng Thầy hành ngộ, mang hồng dân phúc lớn. Chúng con Phật tử có duyên đón mừng. Tình Thầy mộc mạc thật ấm bên nhau, gần gũi nhau hơn, niềm tin giữ mãi bên mình. Từng lời thật nhẹ man lời ca tiên hát, hát câu vòng cổ chứa trang thâm tình. Rồi đây Phật Pháp lan tỏa khắp nơi, lời Thầy thuyết giảng cùng nhau tụ về. Năm châu bốn bề gần nhau sinh lại, để cùng vươn tới tình sâu đạo màu. Lời Thầy truyền đạt đủ sắc màu da, Thầy giảng cho em lời anh ngữ rõ ràng. Thầy cho am hiểu thêm niềm vui hạnh phúc, truyền lời thuật ngữ ấm thêm tình Thầy. Giờ đây hội tụ dưới mái chùa Lan, lời Thầy vang thắm khắp nơi tụ về. Đồng tay từ đây gần nhau xích lại, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bóng. Hoa sen nở khắp đất lành chim đầu, vui câu niệm Phật hạnh phúc muôn nhà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch quý thầy, quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 11 năm 2015. Đầy đủ duyên lành. Lần đầu tiên con được đến nước Úc. Và hôm nay chúng ta được gặp nhau tại thành phố Sydney, Úc Đại Lợi. Và lời đầu tiên con xin kính lãnh lễ quý thầy, quý sư cô và kính chào toàn thể quý bác, quý cô chú, quý anh chị cũng như đại chúng hiện diện trong buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị được nhiều sức khỏe, an vui. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, sáng hôm nay Pháp Hòa rất là vui được về đây thăm quý vị. Tuy là lần đầu nhưng mà mình có xa lạ không? Mình không có xa lạ. Tại sao? Tại mình đã gặp nhau rồi, phải không? Mình gặp nhau ở trong dĩa, mình gặp nhau ở trong Facebook, mình gặp nhau ở đâu đó. Thì tất cả những hình thức quen biết nhau, nhà Phật chúng ta đều gọi là duyên hết. Duyên á thì có nhiều loại. Có khi á do người ta giới thiệu, có khi do mình tình cờ mình quen. Nhiều khi bạn bè hay vợ chồng á, do đi tiệc rồi quen, do thấy mình dễ thương ta giới thiệu. Coi như là mình được gặp nhau bằng nhiều hình thức. Có những vị Phật tử buồn quá lên mạng, gọi là đi dạo ở trên mạng, tình cờ thấy tên thầy Pháp Hòa hay là một cái bài nào đó mà cái tựa nó ngộ ngộ, rồi bấm vô nghe. Nghe rồi thì từ đó kết duyên. Thì quý vị thấy cái danh từ tương duyên á, là chúng ta là những người tương duyên. Mình có tương duyên là những người biết hướng tâm thiện lành, cho nên chịu khó đi tìm tòi những cái điều thiện lành ở trên internet mà nghe. Vậy thì internet cũng là một cái phương tiện tạo duyên để cho tất cả các cái duyên của chúng ta gần nhau. Nếu như mà không có đường mạng internet thì có lẽ hôm nay chúng ta không gặp nhau đông đủ như thế này. Vì vậy cho nên Pháp Hòa có thể nói là hơn 1000 vị ngồi đây, hình như Pháp Hòa không gặp được tới 10 người nữa. Tại vì đường quá xa. Thì có những vị 1-2 người ở đây đã từng qua Canada, phần lớn còn lại là chỉ gặp nhau trên mạng. Vậy thì cái duyên của chúng ta là gì? Long distance love. Tình yêu qua đường dây. Thưa đại chúng, tương duyên là vậy. Vậy thì khi mà chúng ta đã có cái cùng một cái chí hướng, chúng ta cùng cái chí hướng thiện lành, không cần nói Phật, chỉ cần có chí hướng thiện lành, rất có thể ngồi đây có những vị không phải Phật giáo. Tại vì Pháp Hòa đã nhận rất nhiều thơ của những người không phải là đạo Phật, nhưng mà thích nghe những cái điều mà quý thầy chia sẻ để học hỏi, để làm cái hành trang, làm phương tiện cho mình trong cuộc sống. Thì chúng ta đều là những người có cái hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, cho nên chúng ta mới đủ duyên gặp nhau. Và đã là tương duyên bằng nhiều cách. Có những vị không hề biết nghe bài pháp nhưng mà nhờ bạn giới thiệu. Bạn thấy mình khổ quá, bạn nghe cái dĩa này bạn thấy hay, bạn giới thiệu. Thì cái dĩa đó bây giờ như một thang thuốc giúp cho mình, nhờ cái dĩa đó mà bắt đầu mình tìm hiểu tới những điều hay lẽ phải. Duyên hết. Và chúng ta đã tương duyên và chúng ta đã kết duyên. Kết duyên tức là mình bắt đầu hàng ngày gặp nhau. Có nhiều vị gặp Pháp Hòa: thầy ơi, con cảm ơn thầy lắm, tại vì tối nào thầy cũng ru con ngủ. Tại vì nghe băng giảng đó, thầy nói rề rề, nghe ngon quá ngủ. Pháp Hòa mới nói chưa đòi tiền mua tiền thuốc ngủ. Cho nên thưa đại chúng, nếu mà mình đã có cái duyên rồi thì chúng ta phải trân trọng cái duyên. Chúng ta trân trọng cái duyên, cái bây giờ là chúng ta kết duyên nè, rồi chúng ta tích duyên, tức là chúng ta biết quý cái duyên này với nhau. Hồi xưa ông bà mình có câu: trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Thành thử ra muốn kiếm duyên tới chỗ đông người kiếm. Tại vì ở trong cái chỗ đông người đó, cho nên mình tu á, mình càng gặp nhiều cái khó thì đó là cái duyên để mình tiến, cái duyên để mình nhẫn, cái duyên để mình thành tựu. Ở trong đời cũng vậy, giữa biển người mênh mông tự nhiên có người mình hạp, rõ ràng là duyên. Vậy thì trong cuộc sống này tất cả chúng ta được gặp nhau đều là duyên. Có khi người ta giới thiệu cho mình, có khi đi ăn tiệc rồi quen, có khi đi chùa rồi biết nhau, có khi đi nhà thờ quen nhau. Nói chung là trên mọi cái hình thức. Có khi người ta nhờ mang đồ tới, tự nhiên mang tới cái gặp, cái làm quen, cái từ người hai người thành vợ chồng cũng có. Cho nên nhiều việc lắm. Giống như có nhiều thầy đi tu, nhờ cái duyên gặp một thầy, nhờ cái duyên gặp hình ảnh người xuất gia. Hồi nhỏ Pháp Hòa có cái duyên là tại vì đi học mẫu giáo, ngày nào cũng đi ngang qua cái nhà của một cái ông đó, ông thờ Phật rất là nhiều. Mà Pháp Hòa không có biết cái tượng đó là tượng Phật, nhưng mà chỉ biết rằng mình rất thích cái tượng đó. Cho nên sáng nào cũng phải nhìn cái tượng đó một chút rồi đi học. Từ 5 tuổi ngày nào cũng phải nhìn rồi đi học, còn không là nhất định không vô đó. Tại vì cái nhà ngang trường học thôi, thì ba mẹ Pháp Hòa dẫn đi học là phải tấp vô đó cho ngó vô. Mà Pháp Hòa nhớ cái tượng Đức Phật Thích Ca ôm cái bình bát. Bây giờ lớn mình mới biết, chứ hồi nhỏ là thích cái ông thầy, cái tượng ôm cái bình bát, rồi thích cái tượng chỉ tay lên trời, chỉ tay xuống đất, thích cái tượng nằm. Bây giờ mới biết là tượng này là tượng nhập niết bàn, tượng kia là tượng đản sanh, chứ hồi nhỏ là không biết, nhưng mà rất thích. Để vì từ nhỏ mình còn có cái kết duyên đó. Cho nên bây giờ mình gặp mấy đứa nhỏ mà nó thích đi chùa, nó vô chùa, thậm chí nó tới bàn thờ, nó lấy chuông, lấy mỏ chơi cũng đừng có buồn, thay vì nó chơi game. Phải không? Bây giờ nó biết lấy cái chuông, cái mỏ nó chơi là nó đang kết duyên đó. Biết đâu chừng giống như hồi nhỏ mấy đứa nhỏ mà người ta thôi nôi đó, người ta lấy cái viết, người ta lấy cuốn tập, người ta lấy cục đất, người ta lấy cái lược, ta để một mâm cho nó bóc. Mẹ nó bóc nhầm cái gì cái đó, nó này nửa chắc làm đó. Đứa nào bóc nhầm cục đất nó rồi, nửa mày bóc làm ruộng. Đứa nào bóc nhầm cái viết này, nửa lại làm thư ký. Đứa nào bóc nhầm cục phấn nó nửa làm thầy giáo. Rồi bây giờ đứa nhỏ nào bóc chuông mỏ nó chắc nửa làm thầy chùa. Thưa đại chúng, thì tất cả chúng ta đều có cái duyên hết. Thì vợ chồng cũng vậy, vợ chồng cũng đều có cái duyên. Vợ tức là người nữ mà đã có gia đình, chồng tức là người đàn ông có vợ. Thì vợ chồng là tiếng Việt, tiếng Hán ta kêu là phu thê. Mà phu thê nghĩa là vợ chồng, mà vợ chồng là phải có duyên. Mà cái duyên gì thì từ từ mình tính. Không? Có khi có những cái duyên mới gặp nhau, đó là cái duyên quen biết, nhưng mà nhiều khi là nghịch duyên. Phải gặp nhau bằng cái hình ảnh đẹp vậy đó mới chịu làm chồng làm vợ của nhau. Rồi sau khi vô vọng rồi bắt đầu mới làm khổ nhau. Chứ còn chưa vô vọng thì đâu có làm khổ nhau được. Cho nên phải, hồi xưa sao ổng dễ thương, ổng ngọt ngào quá, mà sao giờ ổng phát thấy ghét quá. Hồi xưa không phải như vậy. Ai cũng phải chết vì mật chứ đâu ai chết vì muối. Phải không? Dạ, thành ra tất cả cái đó. Thì khi mà mình sống với nhau rồi thì có những lúc đồng cam cộng khổ, mà chúng ta người Việt gọi là tao khang hay là tàu khang. Tàu khang là mình bắt chước, mình nói theo tiếng Hoa. Ngày xưa có một ông vua tên là Quan Vũ. Thì ông vua này có một cái người quan, người quan rất là trung thành. Thì thấy cái ông này tốt quá đi, thì ông vua có một người chị gái muốn làm mai giới thiệu người chị gái cho ông quan này, nhưng mà không biết làm sao để mà gạ hỏi, cho nên ông vua mới tới gặp. Ông vua hỏi: trẫm nghe người ta nói thông thường người đời sang thì sang đổi gì? Sang đổi vợ, giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Ông hỏi vậy thì cái ông quan á, ông nhận ra cái ý của vua, cho nên ông mới nói một câu: Tào Khang chi thê bất khả hạ đường, bần tiện chi giao mạc khả vong. Tào Khang chi thê bất khả hạ đường, nghĩa là cái tình nghĩa vợ chồng, cái thời mà ăn tao vạn khang. Tao là cái bã rượu, khang là cái cám cho heo ăn. Cái thời nghèo mà lấy bã rượu trộn với cám ăn cho đỡ lòng, cho qua cơn đói, thì bây giờ có giàu sang cỡ nào cũng không thay lòng. Ông trả lời như vậy: Tào Khang chi thê bất khả hạ đường, bần tiện chi giao mạc bất vong. Giúp mình nghèo hèn thì cái tình bạn giao kết vẫn không có thay đổi. Ông vua nghe như vậy biết cái ý của ông quan này đã vững rồi. Từ đó cái chữ Tào Khang nó mới lan truyền ở trong nhân gian qua cái điển tích đó. Vợ chồng đồng cam cùng khổ gọi là Tào Khang. Nhưng mà mình sống với nhau rồi thì làm sao mà không có những cái hụt hẫng được. Cho nên rồi nhiều khi á, chồng không đồng ý vợ, vợ không để ý chồng nhưng mà không nói ra, thì mạnh ai nấy ôm một cái khối bực bội im lặng. Cái đó chúng ta gọi là gì? Chiến tranh lạnh. Không ai nói với ai. Có thậm chí nhiều khi con cái nó lên nó hỏi mình: tao không biết, hỏi má mẹ. Rồi thì khi mà nó lên nó hỏi má nó: tao không biết, hỏi ba mẹ. Thì mình cái chiến tranh lạnh đó, địa ngục hàn băng. Cho nên địa ngục mà người ta nói đó, cái chữ địa ngục mà thường nói đó, định nghĩa đó, từ điển Phật học định nghĩa chữ địa ngục là gì? Dày cui sự chấp trước, đen thùi sự hiểu biết. Khi mà lòng mình đen và nơi nào mà dày chặt đen tối, nơi đó là địa ngục. Thì tâm hồn của mình cũng vậy. Nếu mình dày chặt sự cố chấp, tôi làm chồng mà tại sao tôi phải xin lỗi, thì vợ mới nói: tôi đâu có gì phải xin lỗi. Thì cuối cùng ai cũng ôm một cái chấp, mà cái đó gọi là chấp ngã. Chấp ngã là chấp tôi không sai. Quý vị có nhớ Việt Nam mình có cái câu chuyện, mà người chồng đi lính, rồi người vợ ở nhà chờ chồng, thiếu phụ nam phương. Khi mà người vợ ở nhà, ổng đi lính thì trong khi vợ có mang, rồi khi mà ông đi lính về thì vợ có con, sanh con, ông đã nghi rồi. Vợ đi chợ nấu ăn, ông ở nhà, ông tới, ông nói: con ơi con, lại đây ba ẩm con. Nó nói: không không, ba tôi khuya mới về, ba tôi không có về giờ này. Tại vì người vợ thương chồng quá, nhớ chồng quá, ban đêm thắp cái đèn dầu lên, ngồi ôm con, ru con, và cái chiếc bóng của mình nó dội lên tường, thì mình nói chuyện với chiếc bóng đó, tưởng tượng như chiếc bóng đó là chồng của mình. Rồi người chồng thì lúc mà đứa nhỏ nó khóc đó, thì người vợ mới chỉ lên vách, nói: có đó, ba con đó, ba con đó. Thành thử đứa nhỏ nó nghĩ rằng ba nó ban đêm mới về. Bây giờ nó gặp ba nó thiệt, nó cũng nói: không không, ba tôi không có về giờ này, khuya ba tôi mới về. Thành thử cái câu nói đó làm cho người chồng thêm cái tức tối, thêm cái nghi ngờ. Khi mà người vợ nấu cơm xong, bày bà lên bàn thờ cúng, thì ông đứng vô, ông thắp hương cúng ông bà rồi, thì ông cuốn chiếc chiếu lại, ông không cho vợ cúng. Bởi vì ông nghĩ rằng vợ mình không có đủ cái hạnh đức để mà bái lại tổ tiên. Cho nên rồi ông không nói ra, vì ông chờ vợ nói sự thật. Vợ không nói ra thì vợ nghĩ rằng mình bao nhiêu năm cực khổ ở nhà, giữ cái niềm hạnh đức đó cho chồng mà không biết, bây giờ về đây mà còn lạnh nhạt với mình, cho nên vợ cũng không nói ra. Cuối cùng cô này đau khổ quá, không biết làm gì, thì bèn đi tự vẫn chết. Bèn đi tự vẫn chết. Thì sau khi mà chôn cất vợ rồi thì ông về ban đêm ông phải dỗ con. Thì lúc đó cái bóng ông mới dội trên tường. Thì đứa nhỏ nói đó 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 ông ơi, bố con về rồi, bố con về rồi. Thì lúc đó ông chồng mới vỡ lẽ ra. Ông chồng vỡ lẽ ra là bây giờ thì ra vợ mình đã thương quý mình, ví mình như chiếc bóng mà mình không biết, do cái sự hiểu lầm và giữ cái sự lạnh nhạt với nhau. Cho nên Phật gọi cái loại lạnh nhạt đó là địa ngục hàng băng. Mình đã từng sống trong địa ngục đó chưa? Không cần phải vợ chồng, anh em nhiều khi gặp nhau cũng lạnh như tiền mà. Cho nên tất cả chúng ta nếu đã có duyên là vợ chồng, anh em, bà con, quyến thuộc, thậm chí đạo hữu Phật tử với nhau, đều là cái tương duyên hết. Thì cái điều gì chúng ta không thoải mái thì chúng ta kiếm cách chúng ta giải tỏa. Khi mà cái cô vợ mất rồi thì dân làng mới thương quá, mới lập cái mộ, lập cái miếu thờ cô. Và người ta đi đến đó, người ta ghi là một bài thơ: nghi ngút đầu gần tỏ khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng trương, ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ, làng nước chi cho lụy đến nàng. Chứng quả có hai vần nhật nguyệt, giải oan chi mượn đến đàn tràng. Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khéo trách chàng trương khá phũ phàng. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống, cái lạnh nhạt của mình sẽ làm cho người đó khó chịu lắm. Có những em á, nó đến nó nói với Pháp Hòa: con thà là ba con chửi con, mắng con, nói cho con biết còn hơn là ba cứ lạnh nhạt với con như vậy, con chịu không nổi. Mà mỗi lần con mời ba xuống ngồi nói chuyện thì ba nói không có gì để nói, đau khổ lắm. Cho nên không phải chỉ là vợ chồng, mà nếu chúng ta là những người con Phật, chúng ta học được hai cái đức tánh là từ bi trí tuệ, hay là chúng ta học bốn đức tánh là từ bi hỷ xả. Bây giờ chúng ta chưa xả cái một, xả một chút cũng được. Đâu giờ xả một chút là để nghe nó nói coi nói gì. Nhiều khi nó nói xong rồi mình giải tỏ cũng nghe. Cho nên mình mới có một vị Bồ Tát tên là Bồ Tát Lắng Nghe Quán Thế Âm. Nhiều khi Ngài cũng tội nghiệp lắm, Ngài bắt cái ấn này Ngài chịu trận nghe mình than. Rồi Phật Di Lặc cũng nghe mình than riết, ông cũng đầu hàng, đưa hai tay lên trời. Trời ơi, mình tới mình nói đủ thứ hết. Tụng có một thời kinh mà mình Nam Mô Di Đà Phật, vừa rồi con tụng thời kinh Chí Thành tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức. Thứ nhất con nguyện ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên, kẻ thác siêu lên người còn mạnh giỏi. Thứ hai con nguyện xa gần lớn nhỏ, phước thọ vinh ba tinh đạo Di Đà ăn chay niệm Phật. Thứ ba con nguyện phần con khỏe mạnh no ấm trọn đời, sống hưởng lộc trời thác về cõi Phật. Tụng thời kinh nửa tiếng mà khấn nhiều lắm. Phật cũng ngồi im ru và rù mà nhăn răng cười happy quá. Ngàn người ngàn lời khấn cho Phật lắng nghe. Thì chúng ta cũng học hành lắng nghe. Đừng có biến cái gia đình mình, cái nơi đó thành ra cái chỗ lạnh. Cơm lạnh khó ăn, canh lạnh khó nuốt. Người sống mà lạnh với nhau làm sao dễ gần được. Chỉ có khi nào người chết nó mới lạnh ngắt thôi. Còn mình còn sống, còn thở là còn hơi ấm. Mà còn hơi ấm tức là trái tim chúng ta còn nóng và còn đập. Mà hễ còn nóng còn đập thì chúng ta còn cảm giác, còn có cái nhận thức. Khi nào mà người thân của mình buồn mình nhận ra không? Nhận chứ. Bữa nay nét nhìn khác tôi biết mà, phải không? Biết hết á. Bởi vì mình có trái tim để cảm mà, mình có con mắt để nhìn mà, mình có cái tai để nghe mà, đóng cái cửa cái rầm là tôi biết rồi. Bữa nay dọn chén để xuống cái bóp là tôi biết rồi. Mỗi lần mời anh mấy đứa nhỏ ra ăn cơm, bữa nay không có, muốn kêu ổng mà không kêu, tụi quỷ đâu rồi ra ăn cơm. Có không? Không còn nhớ hồi nhỏ Việt Nam mà nhà sắp sửa cúp điện á, Việt Nam mình mà cứ tuần lễ cúp điện mấy ngày á, mà buổi chiều là sắp sửa cúp điện là nghe cái câu này quen lắm. Mấy cha nội ra ăn cơm. Trời tối rồi ăn cho con dọn. Hồi nhỏ mà giờ mỗi lần mà sắp sửa cúp điện là cái câu này nó răng rãng hàng xóm. Có không? Rồi nhưng mà khi mà nếu như mà cái nhà đó mà họ lạnh quá, họ chịu không nổi rồi bắt đầu lại gì? Nó lạnh ở ngoài thôi mà ở trong nó làm sao? Nó nóng, bực. Bực không thèm nói, cho nên lạnh ở ngoài nhưng mà ở trong bực lắm. Ở trong là lửa nó sôi. Quả diệm bây giờ nó không có quá hồng liên, mà quả diệm càng ngày càng tăng, chứ phải kiếm một cây quạt ba tiêu. Hồi xưa cái câu chuyện trong Tây Du Ký đó, mà Tô Ngộ Không mà đá cái lò luyện thuốc của Thái Thượng Lão Quân, rồi cái lửa đó nó rớt xuống, nó rớt xuống rồi nó thành ra một cái lò lửa diệm sơn. Diệm là lửa, sơn là núi. Mà bây giờ muốn đi qua cái núi đó, thầy trò của ngài Huyền Trang đi không được. Đi không được. Bây giờ muốn quay về. Những người muốn quay về là những người thối chí nản lòng. Duy có một người là Tôn Ngộ Không có trí muốn đi tới. Mới hỏi: Tây Phương Cực Lạc ở đâu? Nó ở phía đó, phía tây. Quả Diệm Sơn nằm ở đâu? Nằm ngay đó. Bây giờ muốn qua khỏi cái đến Tây Phương Cực Lạc là phải qua cái ngọn núi này. Cuối cùng phải đi mượn quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu là quạt gì? Quạt cây chuối. Mà cây chuối là nó không có cái ngòi, nó từng bẹ nó đắp lại. Lột một bẹ này, lột hai bẹ, lột ba bẹ, lát nó sạch trơn. Tượng trưng cho người muốn thắng được cái sân si của mình thì bản thân mình sống phải vô ngã. Chính vô ngã mới mình là cây chuối, cho nên mình phải học hạnh cây chuối. Mình còn ngã, mình chấp mình là hay, mình là phải, mình là đúng, cho nên lửa nó mới lên. Mà khi nó lên rồi là cái diện mạo của mình, một là xanh, hai là tái. Rồi bữa nào mà nó phát ra nữa là nó đỏ rần. Mà không có bao giờ người nào mà giận mà đẹp hết á. Mà ai mà nói trời ơi em giận nhìn cũng đẹp, cái đó là ta đang gì đó. Một là làm ta thiện tình, ta vuốt cho mình xuống. Còn nếu mà mình không có cơ hội mình nuốt là phừng lên nữa, biết là ta đang ghẹo mình. Em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Lúc thương á, em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Nghe vậy các bắt đầu kéo vạt áo lên mân mê. Còn nếu mà có cái khăn là có anh này kỳ ghê vậy. Cho nên á, khi mà mình lạnh á, nhưng mà ở trong mình nóng, ta kêu nóng lạnh. Mà cái người nóng lạnh thì không biết đường đâu rồi. Nó giống như thời tiết của Úc vậy. Sáng nắng chiều lạnh, không quen là bệnh chết. Thưa đại chúng, là ở Úc người ta cũng có những cái chuyện người ta nói muốn biết người Úc ra sao, chờ chút xíu biết. Thật sự ra cái đó là một cái ví dụ về thời tiết, phải không? Nhưng mà ở đây mình mới nói rằng cái gì gọi là nóng lạnh. Khi mình bệnh á, là cái thân thể của mình á, nóng lạnh á, là một loại bệnh. Trước khi Pháp Hòa qua đây, trên máy bay ra phi trường là Pháp Hòa bị cảm sốt nóng lạnh. Quý vị biết là ngồi trên máy bay nó lạnh mà mồ hôi nó tuôn, mà nó đến mức độ là phải có một cái khăn ngồi lao liên tục, mà sợ là tới Úc là nằm bẹp mấy ngày, cho nên uống thuốc liên tục. Rồi nhắm mắt lại nói: Quan Âm ơi, muốn con đi, Quan Âm phải hết bệnh. Mà thiệt, xuống tới Sydney là khỏe, lướt được tới bây giờ. Cho nên có nhiều cái khi cái trạng thái mình rất là bực cái người kia, gọi là nóng, nhưng mình lạnh nhạt với họ, mình không nói chuyện với họ, gọi là lạnh. Đó là một cái địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián, vô gián là gì? Là không bao giờ chấm dứt, gián đoạn sự khổ. Người đó đi ra mình cũng thấy bực, người đó lên lầu mình cũng thấy bực, người đó bới tô cơm ăn mình cũng thấy bực, bới tô cơm mà lỡ rớt mấy hộp cơm mình cũng bực nữa, ăn xong mà không rửa chén mình cũng bực nữa, mà rửa xong úp không đúng chỗ mình cũng bực nữa. Tại vì khi mà bực rồi là cái gì nó cũng bực, kêu bực bội. Bội tức là chỗ nào mình cũng có thể bội được. Rồi thì khi mà nóng lạnh hết rồi thì bây giờ bắt đầu tới gì? Tới một ngày nào đó mình chịu không nổi, mình bung ra, bắt đầu hết mình chiến tranh lạnh, rồi bắt đầu chiến đấu. Mà chiến đấu là trước hết là đấu khẩu. Đấu khẩu trước, nói qua nói lại một câu. Rồi đôi khi mình thiếu tế nhị hơn, mình đấu khẩu giữa hai vợ chồng, nhưng mình lại đem luôn cả dòng tộc, cha mẹ bà con ra mình mắng luôn. Tôi không bao giờ quên đâu, hồi đó má bà làm khổ tôi. Tôi không bao giờ quên đâu, hồi đó má ông làm khổ tôi. Bởi ông cũng giống bà lắm. Nhiều khi tôi nhìn thấy ông là tôi thấy bà rồi. Có không? Thưa đại chúng, tất cả những cái đó không có gì hết, nó là một cái gì rất thật trong cuộc sống của chúng ta. Mà chúng ta học Phật là để chúng ta nhận biết những cái trạng thái của tâm, nóng lạnh buồn vui. Nó tâm hành mà, tâm hành tức là những cái tâm nó liên tục, nó biến khởi. Mà người tu của chúng ta thường nói là tu tâm á, thì chúng ta phải biết tâm mình đang biến khởi cái gì để chúng ta tu nó. Mà tu được nó tức là gia đình mình ổn. Mà gia đình mình ổn thì gọi là tu nhà. Mà hễ mà tu nhà mà ổn rồi, mình ra tiệm, ra chợ, ra chỗ mình làm việc cũng tu được, gọi là tu thị. Vì sao mình có tu thị, tu gia được? Là tại vì mình có tu chùa. Tu chùa tức là mình về chùa mình học Phật. Nãy giờ Pháp Hòa nói cũng không ngoài cái điểm là chúng ta tu tập học Phật để chúng ta nhận biết giáo pháp của Phật soi sáng cho mình. Cho nên pháp của Phật đó là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Nếu mình muốn đưa gia đình mình lên hướng thượng thì buộc lòng mình phải học tốt để đưa gia đình mình lên thiện. Thiện là tốt, thượng là cao. Mình muốn đưa cái gia đình mình lên cao thì phải học cái tốt. Cái gì tốt mình học. Không bao giờ giận mà chúng ta nói được những lời dễ thương. Giận là luôn luôn nói những lời không dễ thương. Mà hễ chồng là Quan Công thì vợ là Quan Âm. Chứ nếu mà chồng là Quan Công mà mình là bình lửa, mình chồng là lò lửa mà mình là bình xăng nữa thì nó đốt hết. Cho nên Quan Âm mới cầm bình nước có nhành dương liễu. Tại sao không cầm cái nhành khác mà cầm nhành dương? Bởi vì nhành dương liễu mềm mỏng, tùy thời mà đưa nhưng mà không có gãy. Mình sống cũng vậy, có những lúc mình biết sống là phải hiểu nhau, sống là phải hiểu nhau. Vì hiểu nhau cho nên mới nhịn được nhau, cho nên mới nhường được nhau. Không hiểu nhau làm sao nhường nhịn được. Cho nên đó, vợ chồng còn được gọi là bạn đời. Vợ chồng còn gọi là bạn đời. Những người bạn trong cuộc đời mình, mà người bạn đời này là người thân gần với mình nhất, mình phải hiểu người đó nhất. Và ngược lại người đó cũng hiểu mình nhất. Truyền thống Việt Nam mình đó, mỗi khi mà đám cưới đó, vợ chồng xây lại xá nhau một xá. Cái đó gọi là tương kính như tân, quý trọng nhau như bạn. Chứ vì kính trọng nhau như bạn cho nên mình sẽ cẩn thận cái lời nói của mình. Mình chiến tranh lạnh xong rồi mình bắt đầu đấu khẩu, mà hễ mà đấu khẩu mà nặng nề nữa thì tới gì? Tới gì? Đánh lộn. Hồi nãy là gây lộn. Biết lộn mà cũng gây rồi đó. Rồi bây giờ mới đánh, bắt đầu mới đánh. Cái này không phải Pháp Hòa nói cái chuyện của người ta, nhưng mà Pháp Hòa nói một cái ví dụ để đại chúng, cái câu chuyện này có thật để đại chúng mình nghe, mình hiểu. Cách đây 2 năm, có một người phụ nữ, chồng đi làm về, thì ông chồng mới nói mệt, thì bà vợ mới nói đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Thì ông chồng nghe như vậy thì xong rồi, thì ông chồng đứng dậy, thì ông chồng ngồi ngay cái miếng đất, miếng dưới sàn luôn. Bà vợ mới tưởng ông chồng mới làm biếng không chịu đi tắm mà nằm ngay giữa đường ngủ. Bà tức cái mình, bà đi vô trong phòng tắm, bà lấy cái cây máng màn tắm á, bà đem ra bà đập ổng. Thì trong khi mà đập ổng đâu được 1-2 cây gì đó, thì ông này nhồi máu cơ tim, heart attack chết. Thì thằng con nó ở nhà nó thấy rõ ràng là má đánh, thì bắt đầu kêu cảnh sát tới. Kêu cảnh sát tới thì bà phải vô tù. Rồi điều tra đủ thứ hết, bây giờ cái nhà nó tan nát. Thằng con bây giờ nó đứng về phía bên nội nó thưa má nó. Trước khi Pháp Hòa qua đây, bà có lên khóc với Pháp Hòa. Bà là người ngoại quốc, thì bà khóc với Pháp Hòa và bà nói bây giờ cái nhà của bà muốn giữ cho đứa con, nhưng mà bây giờ đứa con nó cứ đem luật ra nó xử, tại bây giờ cái nhà phải bán đi, rồi chia tiền cho nó phân nửa, rồi cộng thêm á cái tiền mà nó dưới 18 tuổi á, nó kêu là child support, bà phải bù thêm vô cho nó, coi như mất hết. Thì Pháp Hòa mới thưa đại chúng là trong đó là một trong muôn ngàn những câu chuyện mà chúng ta được nghe được thấy trong thế giới con người của chúng ta. Và thưa đại chúng, ở trong kinh nói địa ngục ở đâu? Nơi nào có chúng sanh, nơi đó có địa ngục. Nghĩa là gì? Bởi vì còn chúng sanh là còn tham sân si, mà còn tham sân si là còn gây gỗ, tranh chấp. Thậm chí quý vị thấy như vợ chồng còn có những cái việc như vậy. Và mình nghe hoài báo chí cứ đăng chồng đâm vợ, giết vợ liên tục. Cho nên cái khi mà chúng ta sống với nhau, lạnh nhạt với nhau, rồi gây gỗ với nhau. Như mới vừa đây, cách đây chừng tháng đó, một ông đi làm ở bên Mỹ rồi gây gỗ với người boss. Người boss đuổi việc, ông về nhà móc cái súng vô trở lại hãng, ông bắn cái người mà đuổi việc ông. Rồi sau đó ông tự vận luôn ở bên Mỹ. Nhiều lắm. Cho nên thưa đại chúng, rồi sau khi mà gây với nhau, đánh với nhau, rồi cuối rồi là kết đó là gì? Rồi bỏ đi. Chồng về nhà của chồng, tới nhà bạn ngủ. Vợ đi về nhà ba mẹ ruột ngủ. Mà hễ mà ba mẹ mà gả con rồi mà thấy tự nhiên nửa đêm xách gói về là biết rồi đó. Không dám hỏi, nhưng mà biết có chuyện. Rồi cha mẹ bắt đầu lo lắng. Rồi cuối cùng bỏ đi thời gian rồi thì bắt ta tới gì nữa? Ly dị, chia tay, kiện tụng. Mà trước chia tay là phải có kiện tụng. Nói như vậy đó là nói những cái gọi là bất đồng, những cái bất hòa trong những gia đình của chúng ta. Bây giờ Phật dạy vợ chồng hạnh phúc thì nên thực tập bốn điều. Người ta thường nói đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Đồng tâm, đồng chí, đồng hành. Cái gì mà cũng đồng thì việc thành như không. Thì thưa đại chúng, Đức Phật có dạy chúng ta, nếu như chúng ta có duyên là vợ chồng thì chúng ta hãy là người đồng tính. Đồng tính tức là gì? Tức là cùng một niềm tin. Cùng một niềm tin là vợ chồng có thể làm cho cái gia đình này hạnh phúc. Nếu mà nói về đức tin, tín ngưỡng, cùng một cái tín ngưỡng cũng vẫn đỡ hơn, đỡ có sự xích mích. Tuy rằng á, lúc đầu nói đạo ai nấy giữ, nhưng mà khi đi vào có con cái rồi nó cũng khó lắm. Những người mà cởi mở thì nó khác, và những người không cởi mở thì nó rất là khó xử. Cho nên vợ chồng mà cùng một đức tin, ví dụ như á, chồng đi chùa, vợ cũng đi chùa, hai vợ chồng cùng ở chùa, ở tới khuya không sao hết. Nhưng mà nếu chồng đi chùa mà vợ không đi, hay là ngược lại, thì một người nào mà đi hồi hộp lắm, đi phải canh về sớm. Mà nhất là mấy cô, chồng mà ở nhà mà mấy cô mà đi chùa là mấy cô hồi hộp lắm, tại lát về sợ dữ quá. Mà cái đó là một cái khó chịu. Cho nên nếu mà mình cùng đồng một cái đức tin với nhau, một cái tính với nhau, thì sẽ làm cho nhau thêm hạnh phúc. Pháp Hòa đã từng gặp, mà Pháp Hòa nghĩ rằng ở đây cũng có rất nhiều gia đình vợ chồng con cái cùng tu nó đỡ lắm. Bây giờ cha mẹ mà đi chùa mà con cái không đi, mà nó 14, 15 tuổi nó ở nhà mình cũng lo lắm. Đi rồi cũng phải tranh thủ về, tại mình sợ nó ở nhà nó đi chơi với bạn bè, hay là nó không lo học hành. Cho nên mấy con nhớ 14, 15 tuổi mà ba mẹ có rủ đi chùa con cứ đi, đi cho ba mẹ yên tâm. Nhiều khi cái món quà mà con tặng cho cha mẹ lớn nhất là con đi chùa với ba mẹ. Ba mẹ cũng chẳng cần con phải mua quà gì, mà con đi chùa với ba mẹ, con vô chùa con lại Phật với ba mẹ thì ba mẹ đủ vui rồi. Tại vì ba mẹ biết rằng cái nơi đó là nơi thiện lành mà ba mẹ mong mỏi con đi tới. Bây giờ con đi tới con nói con không hiểu tiếng Việt, không có sao hết, ít nhất con cũng thấy được hình ảnh chùa, và con biết đây là văn hóa truyền thống. Con chưa nghe được cái tiếng nhưng mà con hiểu được cái cảm xúc. Rồi mai mốt mà ba mẹ có trăm tuổi già thì con biết con phải đi về đâu để tìm người giúp đỡ lo lắng cho ba mẹ, và con tiếp tục con duy trì những cái đó cho cha mẹ. Cho nên cái món quà mà các con có thể tặng cho ba mẹ được là cùng với ba mẹ đi chùa, hay là một tháng con cùng với ba mẹ ăn chay một ngày. You can join your family, your parents for a full day of vegetarian to show your love, to show your communication. Đó là đồng tính. Rồi thứ hai là gì? Là đồng giới. Đồng giới nghĩa là vợ chồng cùng cái chí chí nguyện tu hành với nhau. Thí dụ như là Pháp Hòa thấy nhiều khi vợ quy y, chồng không chịu quy y. Rồi cái vợ vô chùa thấy con ghi lên luôn cho ông xã con quy y, nhưng mà ổng biết vậy đó, quy y giùm mà. Có không? Có vụ quy y giùm. Cái đó là tại vì vợ thương quá, muốn chồng mình cũng quy hướng Phật Pháp. Nhưng mà có một cái nỗi khổ là nhiều khi vợ không nói ra được. Cho nên nếu nhiều khi vợ chồng mà coi phim mà vợ mà nghe giảng là cũng cả một vấn đề. cho nên rất là khó. Thì bây giờ mình cùng với nhau, Phật dạy để hạnh phúc gia đình mình tăng trưởng, mình chịu khó một chút. Pháp Hòa ví dụ như là có nhiều khi vợ tu cũng đừng, hay là cha mẹ tu cũng đừng bao giờ từ chối những cái bữa tiệc con cái mời. Có nhiều khi con cái mời đi ăn, nói thôi ba mẹ ăn chay, ba mẹ không đi. Đừng có đặt cái chuyện đó là quan trọng. Cái quan trọng là mình đi với con cái. Còn cái chuyện mình ăn cái gì là tùy theo cái thích của mình. Thí dụ như mình ăn salad, mình ăn cái gì là chay mình cứ ăn. Mà cái quan trọng là con cái muốn có sự có mặt của mình thì mình không nên từ chối. Mình muốn con mình đồng tính, đồng giới với mình mà mình không đồng với con thì làm sao được. Quý vị nhớ là Phật đi về với chúng sanh, chứ hiếm khi chúng sanh về với Phật. Mình là quên Phật dễ dàng, chứ còn Phật đâu có quên mình. Cũng giống như là mình nhớ người yêu mình nhiều hơn, chứ ít khi nào mình nhớ cha mẹ. Nguyễn Bính cũng có câu đó: mẹ cha thì nhớ thương mình đi thương nhớ người tình xa xôi. Thành thử ra bây giờ quý vị biết đó, cái chữ đồng ở đây có nghĩa là đôi khi nếu mình thấy người kia chưa đi đồng với mình thì mình chịu khó lui về để mình đồng với người ta. Cái tu là cái chỗ đó. Mình có thể chạy bộ thì cũng chẳng xá gì phải đi bộ. Mình chạy còn được mà huống chi đi bộ, mà trong khi người ta chỉ đi bộ thôi. Thì thay vì mình đi bộ mình chạy trước thì thôi mình lui lại mình đi. Quý vị để ý nha, có nhiều khi á, hai vợ chồng đi chung đi chợ, ổng đi ta te đằng trước, đi trước cho rốt cũng đứng đằng kia ổng ngồi chờ. Còn không, có gì không đi nhanh. Cho nên nhiều khi có cái câu ta mới nói đó: muốn đi cho mau tới thì hãy đi một mình, còn muốn đi tới đích thành công thì đi chung. If you want to arrive sooner, you go by yourself. If you want to completely successful, go together. Cho nên mình đi, mình là người tu. Bây giờ tạm thời mình nói mình có tu đi, ông kia có tu, bà kia chưa tu thì mình tu. Thì mình là người có tu thì không chấp trước chi những người chưa tu, mà mình phải đồng mình với người đó để mình cảm hóa được người đó. Hồi Pháp Hòa đi học high school, đi vô trong lớp, trong trường, những người bạn cùng lớp không bao giờ gọi Pháp Hòa là ông thầy tu. Một là gọi chú Tiểu, hai là gọi tên nói chuyện. Mà có đứa bạn học, nó mới bắt đầu biết Phật thôi, nó đi tới đâu ta kêu ê ông thầy tới kìa, tại nó gặp ai nó cũng giảng hết đó. Còn những đứa bạn cùng một lớp với Pháp Hòa đó, nó ngồi ở ngay cái locker, nó ăn, Pháp Hòa cũng ngồi dưới đất ăn với nó. Nó vô trong cái quán cafeteria, cái canteen, nó ăn, Pháp Hòa cũng vô ngồi đó. Thì nó ăn gì nó ăn, mình cứ lấy bánh mì, tàu hũ, bánh mì, chả lụa, mình ra mình ăn bình thường. Mà riết rồi từ từ nó đi theo Pháp Hòa về chùa. Thì Pháp Hòa muốn nói như vậy để thưa với đại chúng là trong gia đình của chúng ta cũng vậy. Mình đôi khi á, mình hướng con chiều à, trời sao con tu quá, mười người nhà con không chịu tu. Bây giờ mình phải nhìn lại cái cách đi của mình. Mình đi kiểu đó sao ta đi nổi. Chủ nhật ngày có mấy tiếng đồng hồ mà niệm Phật hết 6 tiếng rồi. Bắt niệm Nam Mô Di Đà Phật 6 tiếng đồng hồ. Rồi đi vòng vòng nữa, rồi lả người, rồi làm gì nổi nữa. Cho mình tu sao có giờ có giấc để người thân của mình cùng tu được với mình. Bây giờ con mình không ăn chay được nhiều, một tháng ăn ngày ăn chung. Mà đừng có rầm mùng 1 gì hết. Không cần rầm mùng 1. Thí dụ như mỗi thứ chủ nhật hay mỗi thứ hai ăn chay đầu tháng, cái thứ hai đầu tháng nấu một ngày chay đó cả nhà cùng ăn. Cái đó là Bồ Tát quyền thừa, là những vị Bồ Tát biết ứng dụng phương tiện đi gần với chúng sanh. Cho nên xin thưa, tại sao các Bồ Tát có tóc, Quan Âm có tóc, Thế Chí có tóc, Văn Thù có tóc, Phổ Hiền có tóc, rồi đeo vàng vòng tùm lum? Nói Bồ Tát tu biểu Phật tử đừng đeo, Bồ Tát đeo tùm lum. Nó có cái ý là tượng trưng rằng Bồ Tát độ chúng sanh thì không rời chúng sanh. Chúng sanh để tóc, mình cũng để tóc. Chúng sanh đeo những cái đó, mình đeo. Ý tượng trưng là Bồ Tát là lân mẫn gần gũi với chúng sanh, chứ chúng ta không rời chúng sanh được. Thí dụ bây giờ quý thầy đi giảng kinh, giảng pháp, mà lúc nào cũng đem kinh ra nói, quý vị nghe sao vô. Thỉnh thoảng cũng phải nói chuyện đời sống hàng ngày, gia đình, qua lời của Phật dạy. Mà đạo Phật là đạo cho con người sống tốt, sống vui, sống hạnh phúc là đúng với đạo Phật. Còn đạo Phật mà để nói xong rồi mình lơ lửng trên mây không là không phải của đạo Phật. Đạo Phật là đạo cho con người. Con người còn ăn, Phật dạy ăn mà ăn có chánh niệm. Con người còn có gia đình, sống với vai gia đình, vợ chồng con cái, thì Phật dạy những bài kinh liên hệ tới vợ chồng con cái, chẳng hạn như kinh Thiện Sanh. Con người còn làm ăn buôn bán, có chủ có tớ, Phật dạy một bài kinh chủ đối với tớ, tớ đối với chủ. Thí dụ Phật dạy là người chủ đối với người làm nè, phải sử dụng người làm cho đúng cái khả năng của họ, phải trả lương cho đàng hoàng, không ép công ép sức người ta. Thỉnh thoảng thấy người ta mệt mỏi phải cho người ta nghỉ ngơi. Gia đình người ta hữu sự, chủ phải quan tâm. Phật dạy vậy đó. Rồi Phật dạy người làm đối với chủ phải tận tâm làm việc cho chủ, phải coi tài sản của chủ như của mình để mình giữ gìn, không tán hao của chủ, không vì giận chủ mà làm cho nó tiêu. Rồi phải làm cho đúng việc, đúng cái đồng lương mình phải trả cho mình. Cho nên Đức Phật là một con người, Đức Phật là một con người sanh ra trong con người, thì Phật phải nói chuyện con người, Phật phải học tiếng nói của con người. Ý là học tiếng nói tức là con người nói như vậy, Phật nói vậy. Cho nên Phật dạy Phật tử thọ ngũ giới, ý thức được khổ đau đừng giết người hại vật, ý thức được lẽ không công bằng cho nên không trộm cắp, ý thức được sự mất hạnh phúc của mình, của người cho nên không tà hạnh ngoại tình. Có vợ có chồng rồi là không quan hệ tình cảm với người khác. Cho nên Pháp Hòa thường hay nói, người ta đã không đồng với mình rồi, người ta đi từ từ, mình cứ chạy hoài bắt người ta đi, chạy theo sao? Lùi lại chút đi, đi bằng với người ta. Mình muốn độ chồng con mình, độ từ từ. Cái đó gọi là đốn ngộ mà tiệm tu. Đốn ngộ là tu, đốn ngộ tức là ngộ cái phốc rồi đó. Nhưng mà tu, tu từ từ. Như quý vị đốn ngộ rồi, giờ hiểu rồi, đời là vô thường, sống nay chết mai, đó đốn ngộ đó. Nhưng mà tiệm tu là sao? Bắt đầu tập ăn chay, tập niệm Phật, tập tụng kinh, tập nhẫn nhục là tiệm tu. Có nhiều khi mình nhẫn được 5 lần chửi 1 lần thôi cũng được, hồi xưa chửi 6. Tu tiệm tu là vậy. Cho nên thưa đại chúng là đồng tính đồng giới. Giới có nghĩa là gì? Tức là những gì chúng ta giữ, và chúng ta hãy đồng với nhau mà làm. Rồi cái thứ ba là gì? Đồng bố thí. Đồng bố thí là sao? Là vợ chồng phải chia sẻ với nhau. Pháp Hòa nói ví dụ nè, đừng có nghĩ là có tiền đem cho người ta mới kêu là bố thí đâu. Vợ chồng trong gia đình, con cái trong gia đình vẫn bố thí cho nhau được. Ông chồng đi làm về thấy nguyên một xinh chén, bố thí cho vợ 10 phút đi, rửa cái xinh chén đó lên. Vợ về tới nhà thấy chén bát sạch sẽ, thoải mái vô nấu ăn, cười cái hề. Mình biết rất rõ, một lát bà về mệt mà bà thấy cái đống chén này bà còn bực nữa. Mà con bực nhất nữa là ăn cơm rồi không giật nồi điện cơm điện ra, hết cơm mà vẫn để cái lò đó, cái lửa đó. Rồi có nhiều khi múc canh ăn hết rồi để cái nồi yên trên đó, không chịu bưng xuống để xin bỏ nước vô cho nó ngâm giùm tôi, cho tôi rửa cho nó khỏe. Cứ lúc chút vậy mà có chuyện chứ có gì đâu. Thành nữ ra đi về đi, nói tôi đi làm về mệt. Cái bà nói bộ tôi không mệt hả? Tôi không mệt hả? Tôi cũng phải nấu ăn vậy, phải không? Thành nữ ra mình biết mình mệt thì người khác cũng mệt. Thôi bây giờ mình giúp cho người đó bớt cái bực, bớt cái buồn, bớt cái tức là bố thí rồi. Cho nên đó, Đức có một người đã tới gặp Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, sao kiếp này con khổ quá, con nghèo quá. Đức Phật nói tại đời trước ông không bố thí, với lại tại đời này ông cũng thiếu bố thí. Bạch Đức Thế Tôn, con nghèo quá, con không có của để bố thí. Tôi đâu có biểu ông bố thí tiền bạc, ông bố thí nụ cười được không? Gặp ai ông cười ông chào ông làm được không? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con làm được. Thế ông dư của bố thí. Ông bố thí nhang được không? Nhang là gì? Là nhang sắc. Gặp người ta cười vui lên chứ gì đâu. Lạnh ngắt. Rồi hỏi bố thí gì nữa? Bố thí tâm lực. Thấy người ta khổ mình gia tâm. Bố thí sức lực giúp đỡ người ta. Thấy người ta bưng cái bàn, ta kêu nặng nặng nặng, mình làm biết nặng nghe, tránh ra mà ta kêu muốn chết. Thay vì mình thấy người ta nặng mình lỡ đỡ cho người ta, tay đỡ không, miệng thì kêu tránh ra mà thiệt mình cũng tránh luôn. Trời ơi, nhiều khi bực muốn chết. Cho nên ở chùa Pháp Hòa cứ nghe, lâu lâu mấy cô mấy chú lên ngồi, trời ơi con bực ông chồng con quá. Ví dụ vậy. Cho nên cái chữ đồng bố thí, rồi nhiều khi vợ chồng sống chia sẻ, gia đình mình bây giờ qua nước ngoài hết rồi, sự ân cần giúp đỡ thì có thể giảm đi, nhưng có thể chồng mình hay vợ mình có một số người thân còn ở bển, mình cũng nên nhẹ nhàng năm cho ít trăm gửi về giúp gia đình. Tại mình người ta không giúp gia đình, người ta cảm thấy khó chịu. Có những cái trường hợp nó xảy ra không có cùng bố thí, cho nên nó thành ra những cái buồn khổ, rồi bên nhà trách móc đủ thứ hết. Rồi đồng thời á, khi mà mình làm được việc gì lành á, mình nên chia sẻ với nhau, thấy ai khổ chia sẻ với nhau. Giờ dĩ nhiên mình làm trong cái khả năng của mình, gọi là đồng bố thí. Rồi cuối cùng là gì? Đồng trí tuệ. Đồng trí tuệ là sao? Là vợ chồng á, nếu mà cùng một hiểu biết với nhau nó đỡ lắm. Cho nên á, nhiều khi quý vị thấy, bây giờ mình đừng có nói chi xa nha, vợ thì người miền Nam, miền Tây, chồng á, thì đỡ tuốt ngoài Bắc á. Thành thử gặp nhau mà hồi nào giờ hai bên chưa có đi về Bắc, mà kẻ cũng chưa đi về Nam, mà nhiều khi muốn nói chuyện cũng khó nữa. Vợ muốn nói cây dừa sông Hương, cây dừa sông nước của miền Tây nói không được, tại chồng biết. Rồi chồng muốn nói Hồ Hoàn Kiếm, nói gì nói cũng không được. Mình nói cái chuyện gọi là không cùng một cái địa phương với nhau thôi. Huống chi là nếu cái hiểu biết nó trên lệch. Cái chữ hiểu biết này có nghĩa là chúng ta cùng mở lòng học hỏi. Có nhiều khi á, cái đứa con nó về nó nói cho mẹ nghe những khó khăn của nó. Mới vừa nói thôi, ông định nói cho, thôi tôi cũng cần biết chuyện của nó, nó nói với bà thì bà giải quyết cho nó đi. Rồi cứ như vậy hoài thì mình hoàn toàn không biết gì đứa con hết. Rồi làm sao mình cùng chia sẻ? Bởi nhiều khi có những cái vợ thấy không tới. Cho nên á, trong nhà Phật chúng ta có những danh từ Phật nhãn, Pháp nhãn và Tăng nhãn. Tăng nhãn là cái thấy chung của tất cả mọi người. Mọi người phải cùng một cái thấy, mà mỗi người thấy một khía cạnh thì đóng góp lên cho cái tăng thân, cho cái đạo tràng, cho cái nhóm của chúng ta, cho cộng đồng chúng ta thêm mạnh. Thì hôm nay nó tóm lại, Pháp Hòa muốn nói với đại, muốn thưa với đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đều là những cái tương duyên để gặp nhau hết, từ đời cho tới đạo. Và chúng ta gặp nhau bằng nhiều cách, và chúng ta hãy trân quý những cái duyên mà chúng ta gặp nhau. Và khi gặp nhau sống chung thì không thể nào không có những cái va chạm. Bởi người ta thường nói á, hội thì phải hợp, có hội thì phải hợp, phải không? Mà hợp thì phải sao? Hợp thì phải hành, hợp hành. Mà có hợp thì phải có tranh cãi. Cho nên mà hãy có đụng thì phải chạm, có chạm thì mới đụng, kêu đụng chạm, phải không? Mà thường chúng ta thường gọi nhau là đại chúng, mà đại chúng là đụng trái. Thì Vì vậy cho nên mình gặp nhau thế nào cũng có những cái chuyện như là bất đồng với nhau, rồi giữ cái im lặng lạnh ngắt với nhau, hay là bộc lộ những cái giận tức với nhau, rồi để có thậm chí nhiều khi mới đầu hợp tác làm việc nhưng cuối cùng hợp tác không thành do giận, do buồn phiền với nhau, rã cũng có. Mà chính cái rã đó bắt đầu sao? Xe nhỏ đó. Thành thử ra trong cộng đồng, gia đình cho đến tất cả mọi việc, nếu chúng ta thiếu cái hiểu của tương duyên, của thông cảm, của tương đồng. Bây giờ đồng cái gì? Đồng tính, đồng giới, đồng bố thí, đồng trí tuệ. Có nhiều khi mình làm việc, mình phải mở lòng và thông cảm cho những công việc của nhau. Có nhiều lúc á, mình không giải quyết mà vợ chồng giải quyết, khoan hãy giận tức. Lý do nào chồng mình giải quyết như vậy? Chúng ta nghe rồi chúng ta cũng có thể mở lòng thông cảm. Thưa đại chúng, Đức Phật là một người thầy chứ không phải một ông thần. Đức Phật là một người thầy sanh ra như chúng ta, lớn lên và cũng ăn, uống, ngủ, nghỉ, hít thở như chúng ta. Vì vậy cho nên Đức Phật rất hiểu chúng ta, và Đức Phật cung ứng cho chúng ta những cái bài pháp ngắn gọn để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Chỉ cần gia đình mình có yên thấm hạnh phúc thì đạo sẽ hạnh phúc. Bởi vì nếu mà gia đình mà hạnh phúc là do đâu? Do mình học đạo mà mình thực hành. Mà nếu mình muốn đạo Phật, nói chung đi thôi, tạm thời hiểu là đạo Phật của mình hưng thịnh, thì mỗi gia đình phải học đạo, tu đạo, để có ngày gia đình cùng chứng đạo. Mà cái chữ chứng đạo đó là gì? Đó là chúng ta làm đúng cái bổn phận của mình. Cho nên nè, ngày nào chúng ta tụng bài cuối cùng nè: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Phải không? Đệ tử là mình và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Người kia cũng cần trọn thành cái Phật đạo. Mình cũng phải sống để trọn thành Phật đạo. Nếu chúng ta biết hồi để trước khi chúng ta hướng, thì cả hai đồng thành Phật đạo. Mình sống, mình đừng có chỉ biết mình. Mình biết mình gọi là hồi, mình biết luôn cả người gọi là hướng. Mà hồi hướng mà có đủ thì có phải cả hai đồng thành Phật đạo không? Mình đừng có mình được phần mình, nhưng mình cũng phải nghĩ phần của người. Cũng giống như mình đi chợ, ai mà không biết đi chợ mua thức ăn, mua vật chất, là mua đồ đạc, là người bán phải có lời không? Nhưng mà mình đừng có chèn ép người ta quá, để người ta có chút lời người ta sống. Tại vì có đó là cái luật của buôn bán ở thế gian này. Và người bán cũng phải bán giá cả sao cho người ta dễ mua. Đó, sống làm sao trước khi hướng thì phải hồi. Cho nên kêu hồi hướng. Hồi là mình quay trở lại, hướng là mình đưa hướng về người. Mà tối ngày mình cứ hướng người mà mình quên hồi thì không thể nào thành Phật đạo được. Cho nên cái bài đó tại sao chúng ta tụng mỗi khi chúng ta làm xong một công đức? Bởi vì chúng ta phải hồi lại mình. Hồi lại mình như thế nào để trước khi mình hướng về người? Chúng ta phải hồi cái nhân để chúng ta hướng về cái quả. Hồi cái nhân là sao? Mình làm việc này nè thì cái quả nó sẽ như thế nào? Mà mình hồi được như vậy gọi là hồi nhân hướng quả. Nhiều khi một việc làm rất nhỏ nhưng mà thành công rất lớn, cái đó gọi là hồi tiểu hướng tha. Nhịn có một câu thôi mà biết bao nhiêu sự bình an sẽ tới. Tại sao không nhịn? Nhiều khi mình nhịn một câu thôi, hoặc là mình chịu khó mình bước ra khỏi cái môi trường mà nóng nảy đó thôi, mọi việc sẽ an ổn vô cùng. Cái đó gọi là hồi tiểu hướng tha, hay là hồi nhân hướng quả, hay là hồi tiểu hướng đại. hồi cái sự trời ơi tại tôi sao tôi phải chịu lỗ. Không sao, lỗ một chút mà nhiều người lời thì cái đó gọi là gì? Hồi sự hướng lý. Cái lý là mình muốn cái gì. Có đôi khi mình phải học cái câu được phần người thì phần ta phải hẹp, phần mình hẹp một chút. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè: nếu mà bữa nay không có đông người thì mình thênh thang một cõi, mà hãy đông người thì mỗi người nhích một chút, phải không? Tu là tu rị mà. Cho nên mình mới tu rị đó. Rồi tu rị chưa đủ, phải ma ha tu rị nữa. Tu đến là tu rị đến khi nào ta bà ha. Mà hồi xưa ta không đọc tu rị, ta kêu tu lợi. Tu là có lợi. Không tu là không lợi. Mình nhịn được một lần, khổ qua một lần, nghiệp bớt một lần. Thử bây giờ mình không nhịn coi, ân oán giữa mình với người đó chuốc thêm, rồi người ta đâu có chịu thua, người ta leo lên nữa, ta làm nữa. Cho nên bây giờ mình ngẫm lại bốn câu đó để chúng ta tìm ra một cái then chốt sống cho mình. Nguyện đem công đức này, công đức mà mình sống như thế nào, mà mình nói là hướng về khắp tất cả, nghĩa là tâm mình rộng quá. Những gì mình làm là mình muốn sống cho tất cả mọi người. Thế thì chúng ta phải hồi, phải tập hồi để trước khi hướng. Hồi hướng như thế nào để mình và người đều thành Phật đạo.
Theo Pháp Hòa được biết thì sau khi cái buổi cơm trưa thì lúc 2 giờ chúng ta sẽ trở lại đây để có một buổi sinh hoạt nữa. Và để cho cái buổi sinh hoạt được vui cũng như là đúng như những gì đại chúng cần hiểu, thì quý vị có thể viết câu hỏi của mình, và những câu hỏi nào chỉ liên quan đến sự tu học của mình trong đời sống hàng ngày thì chúng ta viết lên để chúng ta cùng học hỏi với nhau thêm một buổi nữa, để chúng ta không có uổng phí cái thời gian hôm nay chúng ta được gặp nhau như thế này. Và trước khi dứt lời, xin một lần nữa con được cảm ơn quý thầy, quý sư cô cũng như ban tổ chức ở đây và toàn thể đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội về đây thăm tất cả quý vị cũng như chia sẻ những gì trên bước đường tu học của mình. Và trong thời gian chia sẻ, nếu có gì sơ sót, kính mong đại chúng thương tình bỏ lỗi cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ mời đại chúng ta cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và đều trọn thành Phật đạo.
Xin hãy cùng tôi hoằng ba đạo màu. Xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu. Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Vô lượng từ tâm ngài ban pháp màu, cứu độ đàn con chìm trong hố sâu. Dẫn dắt chúng sanh qua bờ bi ngạn cho đến